Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hùng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình tới trang 260. Ông Phú Lâu Na chấp cái tánh nhân mà nạt cái tánh quả. Bạch Thế Tôn, nếu cái tâm dịu giác minh của chúng sanh đồng với Phật, ở nơi Phật chẳng thêm, ở nơi chúng sanh chẳng bớt, bình đẳng một bậc thanh tịnh bản nhiên, mà khi vô cớ lại thoạt ra núi sông đất liền và các tướng hữu vi, chúng sanh ở vào mê vì chẳng nói làm gì. Còn những Phật ngày nay đã chứng đẳng diệu không minh giác, thì cái bản thể diệu giác minh của Phật cũng như cái bản thể diệu giác minh của chúng sanh trước khi chưa sanh ra các tướng núi sông đất liền và các pháp hữu vi, chúng sanh đã từ trơn sanh ra vọng, còn Phật thì lại từ vọng hoàn về trơn. Thì thế nào sau đây chúng sanh cũng hoàn trơn như Phật, mà Phật cũng khởi vọng như chúng sanh chứ chẳng không. Thấy cái lý luận của ông không quý vị? Lý luận đó thì mình kêu bằng lý luận điên đảo. Đức Phật gọi là lý luận điên đảo là vậy. Vậy tôi xin hỏi Đức Thế Tôn, thế giới núi sông đất liền và chúng sanh hữu vi vì cùng là nghiệp quả lâu tập, các thứ ấy ở trong thể diệu giác minh của Thế Tôn ngày nay đó, đến chừng nào lại sẽ vô cớ Phật sanh ra nữa? Đó là ông Phú Lâu Na chấp cái nhân tánh của chúng sanh hữu thủy mà nghĩ cái quả đức của Phật hữu chung, tức là chấp cái nhân tánh của chúng sinh hữu thủy, tức là cái tánh của con người ấy, là có một cái gốc, thành ra cái tính cái quả đức của Phật cũng phải hữu chung. Chung tức là hết, tức là cái đức của Đức Phật nó tới một ngày cũng sẽ phải hết. Thì ông nghĩ như vậy bởi vì cái lý luận của ông làm sao cái gì? Lý luận điên đảo gì mình mới nói rồi phải không? Mình nói điên đảo tức là mình nói theo đạo Phật mình. Còn nói theo cái người thường ở ngoài đó thì là ông suy nghĩ không có logic. Quý vị hiểu chữ đó không? Suy nghĩ không có logic. Không có logic tức là không theo cái luận lý của nó. Danh từ bây giờ họ gọi là critical thinking. Tức là mình suy nghĩ, mình phải dùng những cái data, tức là dùng những cái kinh nghiệm cũ để mà mình tạo ra một cái tư duy mới thì mình mới có kinh nghiệm được. Còn nếu không, tức là mình suy nghĩ theo cảm tính thôi. Mình suy nghĩ theo cảm tính thì bao giờ nó cũng sai hết. Mà chứng tỏ đây là chính ông Phú Lâu Na này, ông đi thuyết pháp cho người ta, ông dạy người ta nữa. Đức Phật cho ông đi thuyết pháp cho người ta, Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất, dạy người ta mà dạy thật bậy. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì cái lý luận của ông sai. Mà lý luận cũng sai, mình nói trời ơi thì lý luận cũng sai, thì thành ra ông giả vờ, ông vậy mà ông hỏi không phải đâu quý vị. Lý luận của quý vị cũng sai, tôi nói thẳng. Học cái logic á, tức là cái lý luận á, thì khi nào mình suy nghĩ nó không có bị sai lầm. Sở dĩ ở đời quý vị có chính trị, có những cái gì đó tùm lum á, là tại vì cái lý luận của mình sai. Mình suy nghĩ theo cảm tính, mình không suy nghĩ theo cái lý luận, theo cái logic. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Không hiểu thì nói không hiểu, có gì đâu, giờ tôi giải thích thêm. Còn nếu mà quý vị hiểu rồi thì thôi. Nhưng mà sự thật là quý vị không hiểu đâu. Bởi vì tôi nói thẳng á, bởi vì cái kết quả của nó, mình xem cái kết quả của nó, tức là cái hành động của quý vị, nó không đúng. Nó không có đúng cái logic. Thôi bây giờ tôi kể chuyện cho quý vị nghe, kể chuyện cho nó đừng có nhức đầu. Tôi có 5 đứa em gái, 3 đứa em trai. Mình nói đứa chứ thật là bây giờ tụi nó lớn hết rồi. Đứa nhỏ nhất ấy thì cũng là 50 tuổi rồi. Thành ra gọi là ông là bà hết. Thì đứa em gái nhỏ nhỏ của tôi nó gửi, thường thường tụi nó hay email qua cho tôi, nói chuyện gì phải không? Nói chuyện kể chuyện này kia rồi nhắc hỏi thăm, rồi nói chuyện về xưa. Nói chuyện về xưa thì tụi nó nói hồi đó anh Đức, anh nhớ không? Hồi đó anh Đức còn đi học ở trường y khoa, thì lúc đó tụi nó còn nhỏ hết. Thì tôi học trường y khoa, thì nói cho ngay học trường y khoa thì cũng mới có 20-21 tuổi gì đó thôi. Đi học trường y khoa về thì cũng ăn cơm, nấu ở nhà thì có bà ngoại nấu cơm cho nó. Còn bố tôi thì đi làm ngoài xa, hồi đó làm tham mưu trưởng ở Hội An đó. Bà già cứ ra ngoài nó thăm hoài, thì ra nhà không có ai hết. Anh em ăn cơm xong cái tôi nấu chè cho tụi nó ăn. Nấu chè, quý vị biết nấu chè đậu đen gì phải không? Biết nấu chè đậu đen dễ lắm. Đậu đen thì mình đi mình rửa, mình không có vo cho nó hết, lấy mảnh ra không có vo, chỉ rửa cho sạch thôi. Xong rồi bỏ trong cái nồi đổ nước vào rồi hầm nó, hầm nó, tức là nấu cho nó nhừ ra. Quý vị biết nấu chè gì phải không? Nấu chè mà nấu chè đậu đó là phải hầm cho nó nhừ ra, xong rồi mới cho đường vào, đúng không? Tại vì quý vị mà cho đường sớm ấy, thì cái đậu nó lại, tức là đậu nó cứng rồi, nó sẽ không có nhừ ra được. Lúc xong rồi thì quý vị cho dầu chuối, cho vani, cho cái gì đó tùy ý quý vị, phải không? Còn không, thường thường tôi ăn thì không có mấy cái mùi đó, chả có ăn thua gì hết. Xong rồi em nó kể chuyện, nó email rồi nó nói, lúc anh Đức mà nấu chè đậu đen cho tụi em ăn, xong Đức hỏi, đứa nào ăn cái, đứa nào ăn nước, thì tụi em, đứa nào cũng trả lời, ăn cái hết. Anh Đức múc cái cho tụi em ăn, xong anh Đức hút nước, anh Đức nói, tụi bay ngu quá, bao nhiêu cái chất bổ là nó ra nước hết, mà tụi bay không biết. Quý vị suy nghĩ thấy như vậy là tôi nói láo với tụi nó, tôi hay là tôi nói thật, hay tôi nói đúng logic. Quý vị suy nghĩ. Bây giờ quý vị này, bây giờ người ta nấu cơm chè cho quý vị, hỏi quý vị ăn nước hay ăn cái, quý vị múc gì? Quý vị trả lời đi, trời. Hả? Thì bà nói như vậy thì bà chẳng hạn không được. Mình lựa một thứ thôi. Bởi vì ông bà mình có câu cái bằng gì quý vị nhớ không? Khôn ăn cái dạy ăn nước, phải không? Thành ra mình nghĩ là uống nước đúng gì phải không? Hay là ăn cái đúng? Ăn cái đúng hơn chứ phải không? Ăn chè thì múc cái ăn. Đúng không? Đúng. Quý vị thử nghĩ vậy là logic không? Hoàn toàn sai logic quý vị. Bây giờ buổi sáng quý vị pha cà phê uống phải không? Ông này hôm nay cũng uống cà phê. Bây giờ mình pha cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc cái gì, tức là cà phê mình xay ra, mình bỏ trong cái phin, đậy lại, xong đổ nước sôi vào. Nước sôi nó nhỏ tí tách nó lọc qua. Xong rồi nhỏ hết một cái, xong rồi mình cầm cái này đó, mình suy nghĩ theo kiểu logic hay là không logic này. Cứ nghĩ khôn cái này. Bây giờ quý vị đổ nước, bao nhiêu cà phê quý vị đổ hết đi, xong quý vị móc cái bã cà phê quý vị ăn. Quý vị có làm vậy không? Không phải không? Quý vị nấu cái ống trà này, cái bình trà này, quý vị đổ nước trà vào trong, đổ nước sôi vào trong cho nó ngấm ra. Ngấm xong quý vị đổ hết nước trà ra, xong quý vị vớt ba cái xác trà đó quý vị nhai, quý vị ăn. Đúng không? Đúng hết. Quý vị thấy chưa? Thành ra quý vị sai logic. Bởi vì đúng ra, thật ra là những cái chất bổ, chất béo ấy, nó thấm ra ngoài hết nước. Thì mình mới ăn cái nước đó, mình mới uống cái nước đó. Là nó đúng logic. Nhưng mà mình không. Lý do tại sao quý vị? Bởi vì quý vị nhìn cái hạt đậu, quý vị nhìn cái xác cà phê, quý vị thấy nó khác phải không? Không lẽ mình lại ăn xác cà phê, nhưng mà cái bã đậu này mình mà bỏ đi thì uổng quá. Cái là hột đậu. Phải không? Mình nghĩ thấy mình tiếc của đời. Suy nghĩ theo cảm tính là như vậy. Tức là mình sẽ nghĩ tiếc quá, bỏ cái này thì uổng. Ai mà lại làm vậy? Phải không? Thành ra phải ăn cái xác nó, ăn cái bã nó thôi. Quý vị biết được những món ăn Pháp đó, nó có một món kêu mừng consommé. Ngày xưa tôi học từ Pháp, tôi nói thật tình cái văn minh Pháp đối với tôi nó như là của mình. Mình nghĩ mình như là thằng Tây, tôi nói xin lỗi quý vị vậy. Chứ không phải, thành ra ăn uống nó kỳ cục lắm. Nếu mà so với người Việt Nam mình thì thấy thằng Tây nó không giống ai hết. Quý vị biết consommé gì phải không? Chắc không. Consommé tức là gì? Rau, củ này, cải này, ba những thứ đó, nó bỏ hết vào trong cái nồi nó hầm lên. Hầm cho như lên chín biết bao nhiêu tiếng hồ, nhiều khi cả ngày á. Xong cái nó làm cái gì? Nó lược lấy cái nước. Lược lấy cái nước nó, xong nó bỏ để cho nó lông ở ngoài á. Rồi nó hớt lấy cái mỡ ở trên nó vứt đi. Rồi xong rồi nó ăn cái nước đó. Tức là nó hút cái nước đó không? Mình thấy quái đản phải không? bao nhiêu lời trời ơi cải này củ đủ thứ viết trên, nó bỏ hết chỉ hút cái nước thôi, mà công nhận là cái nước ngon thật quý vị. Nhưng cũng sợ mê quý vị chừng nào mà đi qua bên Pháp rồi là gì vào nhà hàng Tây ăn mấy món đó, nó ngộ lắm. Nhưng mà cái đó của người ta là theo logic đúng, người ta suy nghĩ theo logic thì như vậy, còn mình suy nghĩ theo cảm tính thì mình thấy là như vậy nó sai. Mà nhất là ví dụ bây giờ mình nói như là bây giờ hạt đậu hay là cái gì nữa thì mình thấy tiếc bủa quá, phải không? Bây giờ nếu mà ví dụ quý vị không phải hạt đậu, quý vị nấu cái canh cải đi nữa chẳng hạn, canh cải ăn cải xong bây giờ mình hút nước, thay vì mình hút nước không phải vớt cái ra cho sạch, còn nước nhiều khi mình là đổ bỏ đi, mà cái đó là hoàn toàn nó sai, nó không đúng logic. Mà không đúng logic thì suy luận ra nó sai. Đức Phật đã thành Phật rồi thì không thể hữu chung được, nó không có chung. Bởi vì đạo Phật quý vị nhớ rõ ràng không có thủy, không có chung. Mà khi mà mình đã lên rồi là không có xuống trở lại được nữa. Tại mình suy nghĩ theo cái kiểu của mình, mình nghĩ mình lên thì mình phải xuống. Đức Phật dạy gì phải không, đi phải vòng vòng vậy. Nhưng mà mình quên mất điểm đó, là Đức Phật đã lên rồi thì không xuống được nữa. Khi mà quý vị thành Phật rồi quý vị không thể thụt lui được nữa. Khi quý vị thành Bồ Tát và bất thối rồi thì quý vị không có lui sụt nữa. Quý vị còn ở cái đoạn thấp á, thì vẫn còn là Bồ Tát thối tâm được. Nhưng mà khi mà đã bất thối rồi đừng có nói chuyện lui sụt được. Mình không lấy cái tâm của mình để mình so sánh với cái tâm của Thánh được. Thành ra cái tâm của mình mà tâm ma, tâm mà chưa có thành đạo á, mình không thể mình suy luận được với người ngoài. Mà cái người mà người ta đã thành Thánh nó khác hẳn. Lỗi của ông Phú Lô Na trong này là vậy. Ông ấy thành La Hán thật, nhưng mà quý vị thấy rõ không? La Hán vẫn là cấp thấp. Mình nói ấy, thì mình không sợ, bởi vì những cái người mà nguyên thủy đó thì người ta không hiểu, người ta nhất định là chỉ tới một cái trình độ đó thôi, người ta bỏ đi, người ta không lên nữa. Trong khi đó Đức Phật đã dạy lên rồi mà họ bỏ hết tất cả những bộ bát nhã, những bộ gì là họ bỏ hết. Thành ra quý vị thấy lý do đó tại sao ông Phú Lô Na đây ông ấy suy nghĩ điên đảo vậy. Cái suy nghĩ không có logic. Mà tôi nói thật quý vị, suy nghĩ mà theo đúng logic á, là quý vị đúng, thì quý vị mới kết luận ra được mà đúng. Tôi nói thẳng quý vị này, tôi đi học từ nhỏ tới lớn, hết trường Ta Be ra Tú Đại Pháp, xong rồi lên trường Y Khoa, biết bao nhiêu năm, mình coi như là 25 năm đi học như vậy, không bao giờ mà tôi bị thi rớt, không bao giờ lại lớp dĩ nhiên rồi. Mà không từng bao giờ bị thi rớt. Lý do của nó tại sao? Vì mình biết cái logic của nó. Ở trong trường Ta Be nó họ dạy cái logic hay. Thường thường chương trình Việt đó, thì nếu mà quý vị trừ phi quý vị theo ban D, tức là ban triết đó, thì quý vị không học về logic, không học về luận lý học. Trong cái triết học đó, thì nó có 4 phần. Ngày xưa chứ sau 75 rồi chỉ có triết học Mác Lê thôi, không có gì khác hết. Nhưng mà trước năm 75 là quý vị biết mình học được có 4 phần. Thứ nhất là tâm lý học, psychology. Thứ hai là luân lý học, tức là ethics. Thứ ba là luận lý học, tức là logic. Và thứ tư tức là siêu hình học, tức là metaphysics. Thì những cái phần đó về sau là Cộng sản thì họ bỏ hết rồi. Vì họ nói là sau ngày Marx á, sau ngày các Marx đó là không có ai biết gì về triết lý gì hết trơn. Không có lý luận được gì hết, chỉ lý luận theo Mác Lê thôi. Quý vị thấy rõ điểm đó. Còn ngày xưa đó mình học thì học như vậy. Và trong cái logic của nó là critical thinking, tức là sao? Tức là mình lấy một cái kinh nghiệm để mà mình áp dụng theo cái tôi sau. Bây giờ tôi uống cà phê thì bây giờ tôi uống như vậy, phải không? Tôi uống nước trà tôi uống như vậy, thì bây giờ tôi ăn chè tôi cũng làm như vậy. Nhưng mà tới lúc ăn chè đó thì mình nghe lại thấy khác. Bởi vì sao? Bởi vì mình có cái tư duy cảm tính của mình. Tức là mình thấy cái đó tội nghiệp quá, bây giờ bỏ cái hoạt động mình sẽ tiếc. Cũng giống như bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi nói với quý vị một chuyện, hoặc là cha mẹ quý vị nói chuyện một chuyện, hoặc là bạn bè quý vị nói với quý vị một chuyện, nhiều khi quý vị không tin. Hoặc quý vị nghe xong rồi quý vị một chuyện như vậy thôi. Bây giờ lấy trong câu kinh Phật nói hay gì cũng vậy. Nhưng mà bây giờ một người cạo đầu mặc áo lên hòa thượng hay cái gì đó, xưng hòa thượng cái gì, quý vị không cần biết ông ở đâu ra, nhưng mà ông ấy nói á thì là quý vị tin liền, phải không? Tin. Mà nhiều khi mà nói bệnh cũng tin đó. nó sai kinh Phật, không dính gì tới kinh Phật cũng tin nữa. Mà bây giờ người khác thì nói ông này cũng sai, ông này cũng là ma tăng, bỏ đi, không thể nào bỏ được. Ê, không được. Thầy, thầy nói thầy là thuộc Tam Bảo, phải không? Đúng không? Thầy là thuộc Tam Bảo nhất mấy bà, thầy là thuộc Tam Bảo, thành ra là không được. Mà có ra bây giờ nói có cái điều luật nào mà nói quý vị không tin được? Quý vị là từ cư sĩ, quý vị thọ có năm giới, sát đạo dâm vọng tửu, không có giới nào mà cho bằng phải cúng lại ông thầy hết. Nhưng mà rõ ràng như vậy là không bị bỏ được, bởi vì bây giờ tôi cãi ông chồng tôi cãi bà vợ tôi cãi bạn bè tôi thì dễ lắm, tôi cãi được. Nhưng mà bây giờ tôi cãi ông thầy không được, phải không? Tội chết. Mình suy nghĩ như vậy thì nó cũng giống như hạt đậu với lại cái bà cái xác chả vậy đó thôi, nó cũng là đồ vứt đi hết cả. Nhưng mà mình thấy cái hạt đậu mình không đỡ vứt, mình suy nghĩ theo cảm tính, và khi mà suy nghĩ theo cảm tính rồi thì nó sẽ sai. Tới thuyết pháp đệ nhất như là ông Phú Luna này mà ông còn sai thì tôi nói chắc chắn là quý vị không có đúng được đâu. Thành ra về Đức Phật dạy mình cái gì để tu, để phát triển trí tuệ. Mà nếu mình không có trí tuệ được thì là sai rồi. Phật bây giờ mới nói cho ông Phú Luna cũng biết là ông sai rồi. Phật thuyết tới dụ người mê lầm phương hướng để tỏ cái nghiệp vô minh nguyên không có tự thể, tức là cái nghiệp vô minh không có tự thể. Giống như hôm trước thì ông Bôi nữa cũng có hỏi tôi vậy, thì vô minh là nguồn gốc đau khổ, thì vô minh cái nguồn gốc ở đâu? Vô minh là nguồn gốc của đau khổ gì, phải không? Thì cái nguồn gốc của vô minh nó ở đâu? Thì đây Đức Phật dạy trong này, Phú Lâu Na ví như có người tới một chỗ thành phố, nhận lầm phía nam lầm phía bắc, ấy là người mê. Thì dễ hiểu ha. Vậy cái mê của người đó nhân mê mà có ra, hay là nhân ngộ mà có ra? Bạch Thế Tôn, người mê ấy không phải nhân mê mà cũng không phải nhân ngộ, vì cái mê không có gốc, nên lấy gì nhân mà gọi là nhân mê? À, ông Phú Lô Na thì ông giỏi rồi, ông cao rồi. Chứ mình thì nói mê thì tại vì ông mê nên nhận lầm thôi. Không, ông này ông nói không phải mê, không phải ngộ gì hết, bởi vì nó không có gốc. À, còn mê với cái ngộ hai cái khác nhau, không phải sanh nhau, thì lấy gì nhân mà gọi là nhân ngộ? Phú Lâu Na, nếu người mê đó trong khi mê chợt được người ngộ chỉ vẽ khiến cho ngộ lại, thì ý ngươi nói sao? Người mê ở nơi thành phố đó có mê nữa hay không? Bạch không, Phú Lâu Na, các Phật trong mười phương đều đã ngộ rồi, tất không mê nữa, lý cũng như thế. Bởi vì cái mê của nghiệp vô minh nguyên không căn bổn, tánh của nó tất cảnh vốn không. Quý vị thấy rõ rệt thế này, cái mê của nghiệp vô minh nguyên không có căn bổn, tánh của nó tất cảnh vốn không, cũng như cái mê của người lầm phương hướng kia nguyên không có chỗ sở nhân. Tức là vô minh sinh ra hành, lúc mà mình học ở trong thập nhị nhân duyên thì mình thấy như vậy. Tức là mình nghĩ là cái vô minh nó phải gốc ở đâu ra, thì nó ở cái gốc sanh tử nó ra gì, phải không? Bởi vì mình chạy theo cái vòng tròn, mình gốc sanh tử ra thì mới có vô minh, nếu mà không còn sanh tử nữa thì không còn vô minh nữa. Mà tại họ không thấy vậy thôi. Từ lúc trước gốc là không mê, nhân vì một niệm vọng sanh, tờ hồ có mê cái thể bổn giác diệu minh, nhưng ngày nay đã biết là mê, dù cái mê ấy phải diệt, thì cái mê ấy phải diệt. Nếu cái mê ấy đã diệt thì chỉ còn lại nguyên cái giác, thì cái giác ấy không khi nào lại còn có thể sanh ra mê được nữa. Rất đúng quý vị không? Nhưng mà ví dụ như mình nói giống như hồi nãy vậy đó, sở dĩ mà mình không có suy nghĩ theo logic được, là vì mình vẫn suy nghĩ theo cảm tính, mình không đỡ bỏ nó quý vị. Cũng giống như quý vị hỏi tôi vậy, bây giờ ông nói chuyện mà bây giờ tới bờ rồi, xong rồi quăng cái bè đó rồi leo lên bờ rồi làm cái gì, thì nó nói làm cái gì thì làm cái gì. Mình lên trên mình làm gì? Quý vị nhớ cái bài thơ mà Bách Xích Căn Đầu Tọa Nhất Nhân đó, nhớ cái bài đó phải không? Đầu sào trăm trượng á, đầu sào trăm trượng mà có một vị ngồi trên đó rồi. Bây giờ quý vị lên trên đầu sào rồi, leo lên tới đầu sào rồi, cao 100 trượng như vậy, thì cuối cùng làm sao? Bách Xích Căn Đầu mà tu tiến bộ mà thập phương thế giới hiện toàn thân, tức là mình leo trên 100 thước cái đầu sào rồi, mình chỉ bước thêm bước nữa thôi, thì hiện toàn thân bảo úi giời làm sao mình bước nổi, có dám không? Trừ phi mà quý vị bây giờ những cái bằng bứng gì jumper gì đó thôi, đeo sợi dây, cột sợi dây vào thì mà mày dám nhảy, chứ không có sợi dây hết mà dám nhảy xuống không? Không nhảy thì nói vậy nó nặng đi, chứ bây giờ mà từ cái sông của mình đã leo cái bè rồi, trèo qua chống bè, trèo qua tới bờ sông rồi mà không lên bờ thì không biết trên bờ nó có cái gì, sợ quá, không biết trên bờ nó có cái gì. Ngồi trên cái bè này thì mình êm hơn, vì mình bởi vì mình cũng biết rồi, cũng giống như mình biết là ở chủ nhật này lại chùa thì tụng kinh, tụng kinh rồi nó niệm Phật, niệm Phật thì tụng pháp hoa, thì tụng giới, tụng gì rồi khỏe rồi, biết rồi. Nhưng mà còn cái kia mình làm cái gì nữa mình không biết, khi mà mình không biết thì mình sợ, mà mình sợ thì làm sao mình qua trở lại được nữa. Rồi mình cứ bám víu vào nó, rồi mình cứ nghĩ là mình chưa có xong, chưa có thành khả năng gì hết. Thì nếu quý vị mới thấy họ mới có những cái người mà người ta vô, người ta cái bằng mình nói lừa bịp thì nó nặng nề, nhưng mà sự việc là bây giờ làm cho các thầy cũng là bối rối dữ lắm. Ví dụ như người ta nói bây giờ là chỉ có cái bằng gì nhất niệm thôi, phải không? Tu nhất niệm vậy đó, không có tạp niệm gì nữa, chỉ có nhất niệm thôi. Ai đời cha mẹ ơi, mà tôi nói thiệt quý vị, cứ ngồi đó không, cũng giống như là thà là mình người ta trèo tới cái bè, bây giờ mình không ở trên cái bè, trèo qua bờ tới nơi rồi không dám lên. Yết đế, đế ba la, yết đế ba la thân, yết đế bồ đề sát bà ha, tới bờ một cái lấy cái xào chống đẩy cái bè ra trở lại, rồi yết đế ba la, yết đế ba la thân, yết đế bồ đề sát bà ha, tới bờ một cái lấy đẩy nó ra trở lại, rồi cứ yết đế ngồi trên bè hoài thì cũng còn đỡ đi, thì cũng nói bây giờ tôi còn mắc yết đế, đấy tôi chưa lên bờ. Chứ còn cái mà thứ nó bằng nhất niệm mà không có tạp niệm chết, thì cũng giống như là quý vị trèo bơi cái bè ra giữa dòng sông, quý vị cắm xào rồi quý vị đứng đó, rồi quý vị đợi cho tới bao giờ mà có ông Phật hay là có Bồ Tát nào tới vớt quý vị lên, quý vị đợi tới bao giờ? Quý vị không thể nào được, mình phải đi. Đức Phật dạy mình rồi, các ông phải tu, chứ không phải tôi tu dùng các ông, mà mình nhất định không. Bây giờ đứng đó tôi chống xào đó, bởi vì tôi không muốn tập niệm gì hết, tôi cũng muốn nhất niệm đó thôi, tôi muốn nhất niệm, tôi nghĩ nghĩ đến Phật thôi, tôi cầu Phật thôi, nhất định Phật sẽ tới vớt tôi ra. Quý vị thấy rõ không? Vớt ra là giống như hôm trước mình kể chuyện gì đó, cái bà mà ở Louisiana đó, bà đợi hoài cho tới cái bè cao su người ta tới, người ta vớt bà lên, bà không, bà đợi mà nó không, rồi tới trực thăng nó tới nó vớt bà lên, bà cũng không theo. Bà nhất định là phải đợi Bồ Tát nó vớt bà, thì bà chích queo rồi tới xuống dưới địa ngục, xong rồi tới cự nữ ông thầy chùa Địa Tạng nè, Bồ Tát Địa Tạng nói ông thầy chùa, rồi xong mà tôi cầu cứu bà hoài, mà cúng dường bà hoài mà bà không chịu tới giúp tôi đó. Thành ra ông Địa Tạng mới nói rồi ok rồi, kêu bà có đâm lại, kêu Mahakala lại, Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên là hóa thân của phẫn nộ, là thân phẫn nộ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nó lại hỏi mày là đòi cái gì đâu, rồi mày nói tao không cứu mày, tao cho xuồng cao su tới cứu mày không lên, tao cho trực thăng tới vớt mày cũng không leo lên, rồi bây giờ mày nói ra gì ai? Mình ít nhất mình phải leo lên, mình không chịu leo lên, mình đợi tới Bồ Tát xuống mà bế mình lên, ẵm mình lên, không bao giờ có chuyện đó quý vị. Thành ra quý vị phải thực tế như vậy. Đức Phật dạy là Đức Phật đã chỉ đường cho mình phải đi, mình không đi thì không tới, có vậy thôi. Thành ra quý vị thấy rõ vô minh ở đây là vậy. Ông Phú Lâu Na, tuy lúc trước gốc là không mê, nhân vì một niệm vọng sanh, tự hồ có mê cái thành Bồ Tát Diệu Minh, nhưng ngày nay đã biết là mê thì cái mê ấy phải diệt. Nếu cái mê ấy đã diệt thì chỉ còn lại nguyên cái giác, thì cái giác ấy không khi nào lại còn có thể sanh ra mê được nữa. Phật dù hóa vốn giữa hư không, đặng tỏ cái lý vạn pháp hiện tiền đều không có, tất cả vạn pháp trong thế gian đều do nơi vô minh sanh ra, mà tự thể của vô minh đã là không thì vạn pháp làm sao lại có. Tức là cái chuyện này Đức Phật hỏi ông Phú Lâu Na, ông hỏi hồi nãy quý vị nhớ tại sao có núi sông đất liền được, ở đâu mà ra có đó, thì Đức Phật nói như vậy. Ông thấy nó là có nhưng mà thật ra nó không có, mà tự thể của vô minh đã là không thì vạn pháp làm sao là có. Ví như người bị con mắt thấy giữa khoảng hư không, các có các thứ hoa đốm, nếu con mắt hết bệnh thì hoa đốm ấy cũng tiêu diệt. Vậy nay lại có người cứ chăm chỉ ngó lại chỗ hoa đốm đó diệt đó, đợi cho nó xanh ra nữa, thì ngươi nói người ấy dại hay là khôn? Bạch Thế Tôn, giữ hư không nguyên không có hoa, tại người thấy bệnh mà thành có xanh có diệt. Vậy thì cái thấy hoa đốm giữ hư không đó đã là điên đảo rồi, huống chi lại còn muốn cho hư không xanh trở lại hoa đó nữa, thì dại biết bao, thiệt người ấy đã thành cùng dại rồi, còn gì mà bàn luận là khôn là dại. Phật nói, ngươi đã biết sự đợi bông xanh lại đó là ngu, sự bông xanh lại tức là hoa đốm, thì làm sao ngươi lại hỏi trong cái thể diệu giác minh của Phật chừng nào lại xanh ra núi sông đất liền như vậy? Xét đó thì rõ, khi cố chấp Phật diệt vạn pháp đã là điên đảo rồi, thế mà còn trông Phật lại khởi ra vạn pháp nữa, thì có khác gì người không đợi hoa đốm xanh giữa hư không ấy đâu. Quý vị cứ để ý cẩn thận cái đoạn này. Khi cố chấp Phật diệt vạn pháp đã là điên đảo rồi, tức là khi mà cố chấp là Đức Phật đã diệt vạn pháp, tức là Đức Phật là không. Vì nhiều người bây giờ họ vẫn tin tưởng như vậy quý vị, tức là Phật pháp là không, Phật là không có cái gì hết, không có gì hết. Họ hiểu nghĩa sai rồi. Không tức là không có gì hết, mà trong khi mình học ở đây mình đã biết rõ rệt rồi, không tức là không phải là không có gì hết. Quý vị nhớ không? Bây giờ khoa học người ta đã tìm ra cái đạo master, người ta có những cái lý thuyết như đạo master thì quý vị thấy rồi. Cái đạo master nó tức là cái vật chất đen, nó sẽ giải thích được cái Big Bang, tức là cái nguồn gốc của vũ trụ. Và muốn giải thích được cái Big Bang đó thì nhiều khi người ta dùng những cái logic, tại vì quý vị biết khoa học nó hoàn toàn logic, tức là nó suy luận, mày phải chứng minh ra, anh phải chứng minh ra, chứ anh đừng có nói khơi khơi, không có được. Thì họ mới cố tình tìm ra cái God particle. Quý vị chắc biết rồi gì phải không? Cái hydrogen, tức là một cái vật thể mà khi mà những cái hột điện nó đụng vào nhau nó sẽ phát sinh ra. Nhưng mà làm sao người ta chứng minh cái đó được? Vì cái đó nó ở trên vũ trụ, nó ở trong vũ trụ, người ta không chứng minh cái đó được. Thì bây giờ người ta thâu nhỏ nó lại. Mình nói thâu nhỏ chứ nó cũng bằng 3-4 cái sân vận động vậy, nó to hơn vậy. Nó quay, người ta dùng cái cyclotron, tức là cái tiếng Việt mình không có cái danh từ đó, tức là nó dùng cái đó để nó tăng tốc những cái hạt nó lên tới một cái vượt tốc nào nó nhanh gần bằng ánh sáng, nó sẽ chạm vào nhau, và lúc mà nó phá vỡ ra thì nó có những cái hạt đó nó sẽ được ghi lại ở trong những cái miếng những vật chất mà họ ghi gắn ở trong cái máy đó. Thì họ khi mà họ thấy được cái đó thì họ có thể chứng minh được. Thì vậy thôi, họ làm như vậy thôi. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật nói như vậy, vạn pháp đã là Phật diệt vạn pháp đã là điên đảo rồi, tức là Phật mà không còn là cái gì hết. Phật không là không, nó không phải là không, quý vị nhớ không? Hồi trước mình nói rồi, tức là sở dĩ cái Big Bang, cái lý thuyết của người ta, bây giờ lý thuyết của nó thì nó sẽ thay đổi, nhưng mà cái lý thuyết cho tới bây giờ mà người ta vẫn chấp nhận được á, tức là cái Big Bang của nó, tức là lúc đầu á, vật chất nó có chứ không phải nó không có, nhưng mà nó có với dạng quân bình. Tức là ví dụ như hôm trước mình nói rồi, 1 tỷ chất âm, 1 tỷ chất dương, thì nó quân bình với nhau mình không thấy gì hết. Nhưng mà nếu 1 tỷ lẻ 1 chất dương, 1 tỷ chất âm, thì lập tức là núi sông vạn vật đất liền nó hiện ra hết thế giới. Nó hiện ra, bởi vì hồi nào giờ nó không thấy, mình cũng thấy mà bây giờ nó hiện ra thôi. Cái chuyện đó cũng dễ thôi, gì không? Giống như quý vị làm đường á, mấy người ta nấu đường á, không biết nấu đường gì không? Thường thường mình nấu đường á thì mình lấy nước ngọt, nước mía, nước cháy betra và gì đó, mình nấu lên thì nó đặc lại thôi. Rồi mình sấy khô hoặc là mình để cho nó khô lại thì nó đặc lại, thì nó thấy nó giống như bùn đó quý vị. Tức là cái đất nó giống như molasses, là giống như là cái chất mà nó không có đặc lại hẳn hả. Nếu mà mình cho nó chất nó đặc lại hẳn thì nó giống bùn thôi. Nó không giống cái đường mà mình uống bây giờ. Đường mình uống mình thấy mình trong chứ gì phải không? Không có. Hoặc là nếu mà đường cát đó, thì quý vị thấy nó có những cái tinh thể trong đó. Thì làm sao họ làm như vậy được? Họ hòa tan nó ra thôi. Hòa tan nó ra rồi họ lọc. Họ lọc cho nó sạch những cái chất bẩn nó xong rồi. Rồi họ để. Nhưng mà họ để thì nó không có thành tinh thể liền. mà họ phải dùng một vài cái tinh sợi đường, tức là một vài cái muỗng đường cát đó, rồi họ bỏ vào trong đó, thì lập tức những cái đường ở trong nó hiện ra liền, những cái tinh thể nó nối tiếp với nhau, tức là nó phải có một cái chất để nó xúc tác cho nó. Hễ mà nó không có thì nó không thành, nhưng mà hễ mà có cái chất, hễ mà có cái tinh thể đường cát vào một cái thì những cái tinh thể khác nó sẽ mọc từ những cái tinh thể đó lên. Những cái chuyện đó quý vị chắc biết nói gì phải không? Thì cái tinh thể ở đây nó cũng vậy. Nếu mà nói Đức Phật diệt đoạn pháp đã là điên đảo rồi, tức là Đức Phật không thể diệt đoạn pháp, bởi vì đoạn pháp nó là giả. Đức Phật đâu có sanh nó, mà Đức Phật cũng có diệt nó, mà cái đó là mình thấy nó ra như vậy thôi. Giống như bây giờ quý vị nói, bây giờ tôi thấy núi sông đất liền, tôi thấy gì? Bởi vì tôi là con người, tôi có con mắt này, tôi có gì thấy. Bây giờ tôi là một con kiến, tôi là một con bò, một con trâu, nhiều khi tôi không thấy như vậy đâu. Hoặc là ví dụ ngay như con người nữa quý vị, mà bây giờ quý vị nhìn thấy thì quý vị nhìn lên bầu trời, quý vị thấy mấy sao đốm 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 vậy thôi, quý vị không hiểu. Còn ví dụ như những người mà người ta có biển vọng kính có gì, người ta nhìn lên thì người ta thấy quá trời quá đất, tức là cả tỷ tỷ ngôi sao, mà không những ngôi sao thì những tinh vân, những ngân giải, ngân hà đủ thứ ấy, họ thấy rất rõ rệt. Còn mình thấy không được, mắt thường như vậy mình thấy không được, mà mình kiến thức của mình cũng dở nữa, mình không thấy tới cái giai đoạn đó thì mình không thấy được. Thành ra ví dụ như Đức Phật này biết tất cả nó là không, nó không không phải tức là nó không có, nhưng mà nó không hiện ra, bởi vì cái tâm nó yên, tâm nó tĩnh. Còn nếu mà tâm nó vọng động rồi thì tất cả núi sông đất liền hiện ra. Mình nói là núi sông đất liền là nhẹ thôi, chứ còn tất cả những cái hình tượng khác nó hiện ra. Cũng giống như bây giờ cái xác đậu, cái bã đậu với lại cái xác cà phê nó giống hệt như nhau, nó chỉ là đồ vứt đi thôi. Nhưng mà mình nhất định mình phải nghĩ là cái bã đậu nó ngon hơn là xác cà phê, nó quý hơn là xác cà phê, mình phải giữ cái đậu đó mình ăn, chứ mình không ăn cà phê. Thành ra quý vị thấy không? Thế mà còn trong Phật lại khởi ra vạn pháp nữa thì có khác gì người khùng đợi hoa đốm xanh giữa hư không ấy đâu. Dễ hiểu phải không? Tức là Đức Phật ngày đâu có điên đảo nữa, mà ngài không có vọng tưởng thì làm sao mà sanh ra vạn pháp được. Phật thuyết một lời ví dụ, tức là bây giờ mình quý vị phải thấy rõ như vậy, tức là mình vạn pháp nó có là vì mình thấy, chứ không phải là vì Đức Phật sanh ra. Đức Phật không sanh ra vạn pháp, quý vị nhớ điểm đó. Nó khác với là những cái tôn giáo khác như vậy. Tôn giáo khác thì cho là một vị chúa tể, một vị gì nó sanh ra tất cả mọi vật. Đức Phật không sanh ra cái gì hết, Đức Phật chỉ cho quý vị con đường đúng mà quý vị đi theo thôi. Quý vị đi theo thì quý vị thấy cái thực thể của nó, tức là suy nghĩ theo logic xong rồi. Còn quý vị không thấy được cái đó thì quý vị vẫn điên đảo, mà quý vị thấy mọi sự hết trơn đủ hết. Một con người đàng hoàng tự dưng bây giờ quý vị nghe nói, trời ơi, ông có vợ, ông giấu ở chỗ này đó, ông ấy có 2-3 bà vợ này, ông đi chỗ này giấu chỗ kia đủ thứ hết phải không? Quý vị thành ra luật ra, thành ra nó mới có chính trị có gì hết. Tôi nghe nói thì rồi, nhưng mà nói nguyên cả chùa đi bầu cho ông kia, lý do bầu là tại sao, là tại vì nói bầu cho ông, bầu cho thằng cha kia là nó cúp quan phe phức tem hết, hai nó cũng kết hết rồi, Việt Nam nó đuổi về Việt Nam hết. Nó chuyện khủng cũng vậy mà cũng nghe quý vị, nhưng mà người ta nghe bởi vì người ta suy nghĩ theo cảm tính, người ta không suy nghĩ theo logic. Quý vị thấy không? Nếu mình suy nghĩ theo logic thì nói tôi là dân Mỹ này, đứa nào dám đuổi tôi. Nó thật, tôi là dân Mỹ, bây giờ tôi đi về Việt Nam nữa mà tôi bị cái chuyện gì á là đại sứ Mỹ phải lo cho tôi. Mà không thấy cái đó, vì cái đó đúng ra là logic là nó như vậy, nhưng mà mình không nghĩ cái chuyện đó, mình nghĩ cái chuyện gì khác, thành ra nó mới sai. Phật thuyết một lời dụ, vàng ra khỏi khoáng, và nói lời dụ, cây đã thành tro, đặng tỏ cái lý chẳng những vọng, đã chẳng xanh, mà lại trơn cũng chẳng biến. Nếu như cái khoáng chứa vàng, tức là cái mỏ vàng ấy, mỏ, đương khi vàng còn ở trong khoáng, thì khoáng với vàng hai vật lộn nhau, nhưng khi vàng đã ra khỏi khoáng rồi thì toàn những vàng ròng, chứ không có khoáng đổ nữa. Nếu muốn tìm khoáng ở nơi vàng, đó là dại. Thì cái này quý vị biết này, mình có đọc mà, hay là coi ba cái phim gì đó, Gold Rush phải không? Ở đài Discovery Channel đó. Coi thì quý vị thấy người ta đi đào vàng gì, cái đáy vàng đó. Vàng thì nó lộn với lại đất cát bùn nữa. Rồi khi mà người ta lọc, tức là người ta đi người ta rửa sạch đi, rửa sạch đi thì cái vàng nó sẽ đọng lại dưới, Mà lúc mà người ta còn vàng không thì vàng nó đâu có lộn với cái kia được nữa. Thì toàn những vàng ròng chứ không có khoáng lộn nữa. Nếu muốn tìm khoáng ở nơi vàng thì đó là dại. Lại như cây đã đốt thành tro thì không thể trở lại làm cây được nữa. Muốn tìm cây trong tro đó là vô lý. Thì dễ hiểu rồi, phải không? Tức là ví dụ bây giờ quý vị lấy cái cây, quý vị đốt nó đi. Đốt nó đi thì nó thành tro. Rồi bây giờ bươi tro nó ra để tìm cái cây đó thì tìm sao được. Phú Lâu Na, người xét đó thì biết bồ đề Niết Bàn của các Phật Như Lai cũng y như vậy. Còn Niết Bàn nghĩa là nhân đã tròn, quả đã mãn, sống phiên lưu đã hết, cái chết nhị tử mất luôn, chuyển tất cả nghiệp luân hồi mà hoàn phục lại cái lý tánh bồ lai bất động. Tức là Niết Bàn là như vậy. Niết Bàn không phải là cái không, giống như thường thường người ta nói vậy. Niết Bàn tức là cái chỗ chân không, chỗ mà không có cái gì hết cái gì nữa. Thì người ta nói vậy là ta hiểu theo cái ý của người ta sai thôi. Chứ ở đây Đức Phật giải rõ rệt, tức là nhân đã tròn, quả đã mãn. Tức là khi mà mình đã làm đầy đủ hết mọi chuyện hết rồi, xong rồi, bây giờ không còn gì nữa hết, thì lúc là Niết Bàn, thế thôi. Khi mà mình đạt tới Niết Bàn thì mình đâu còn thấy cái gì mà cái bằng là không vui, không vẻ, không vui, không sạch, không gì nữa. Mình không cần cái chuyện đó nữa. Giống như quý vị bây giờ, hồi nào cũng giờ không ăn chay gì hả? Bây giờ bắt đầu ăn chay, thấy nó khó chịu phải không? Hoặc là thấy cứ ngồi mà canh canh giờ, bữa nào trở lại ăn mặn. Nhưng mà nếu mà tới lúc mà mình ăn chay trường rồi á, thì tôi nói xin lỗi quý vị, lúc mà không thấy cái gì hết trơn quý vị. Và nhiều khi mình thấy đồ ăn mặn thì mình nói xin lỗi, bây giờ đi vô mua bánh mì chẳng hạn, hay ăn người ta làm bánh mì cho mình ăn, mình thấy miếng thịt nữa thì mình cắp bỏ miếng thịt ra ngoài thôi, xong rồi mình ăn tiếp, không có thắc mắc những chuyện đó nữa. Chứ còn cái người mà mới ăn thì người ta thắc mắc dữ lắm, người ta sợ cái này không có được nấu đồ mặn vào, cái này không được ăn đủ thứ hết. Nhưng mà cái người mà ta đã ăn chay trường rồi thì nó thoải mái, người ta biết cái gì người ta ăn, mà thấy xong người ta ăn kỳ cục á, trời ăn cơm muối mè không, hoặc là ăn cơm những con rau luộc không, chẳng có sao mà sống nổi, phải có chất bồ chứ, phải không, phải có chất thịt chứ, phải không. Thế nên người ta lý luận như vậy mà nó sai vậy. Còn trong khi cái người kia người ta vẫn ăn, người ta vẫn ăn vẫn khỏe như thường, thì không hiểu được người ta, tại vì người ta chưa tới cái trình độ đó. Niết Bàn cũng vậy, tức là ở đây Đức Phật giảng Niết Bàn nghĩa là nhân đã tròn, quả đã mãn, chuyển tất cả nghiệp luân hồi mà hoàn phục lại cái lý tánh bổn lai bất động. Nguyên cái tánh trí quang của bồ đề như vàng ròng sáng sạch, nếu nó thành bồ đề thì chẳng sanh phiền não, cũng như đã thành vàng ròng thì chẳng trở lại làm khoáng nữa. Thì dễ hiểu thôi, phải không? Giống như quý vị bây giờ người lớn rồi thì quý vị thấy, ví dụ quý vị đã biết tư duy logic rồi thì quý vị thấy cái người mà người ta tư duy theo cảm tính rồi, quý vị hiểu liền, mà quý vị không thắc mắc cái chuyện đó nữa. Bởi vì quý biết ở cái người này người ta sẽ bị lầm, người ta sẽ bị người kia lợi dụng dễ ọt, bởi vì người ta suy nghĩ sai, mà suy nghĩ sai thì nó đi theo đường sai, thế thôi, đưa kết luận sai. Cũng giống như quý vị nói bây giờ tôi đi, trời ơi ông làm ơn ông cô sai giùm tôi để tôi mua cái nhà, để tôi lãnh bà con từ Việt Nam qua gì, mất đi về cô sai. Ông có credit thì ông làm, ông không có credit thì thôi đừng có làm. Chứ không có ai người ta lấy của, lấy tiền bạc, lấy tài sản của người ta để người ta bảo đảm cho ông hết. Ông là cái gì mà ông đòi người ta bảo đảm cho ông? Vậy mà cũng có người như vậy à? Ôi, chỉ cho người ta đi, trời ơi, ông ấy là cái gì ở trong hội, ông ấy là Phật tử. Tôi nói xin lỗi, Phật tử lại càng không nên làm cái chuyện tào lao đó. Mình làm được thì mình làm, không có làm chuyện gian dối. Còn mình không có đủ sức làm, đừng có làm. Bad credit. Quý vị hiểu không? Tức là ví dụ như qua Mỹ, thay vì đi làm đàng hoàng không, đi làm chui rồi trốn thuế, bây giờ tới lúc mà đưa giấy tờ thuế ra hỏi, người ta hỏi không có, thì bây giờ phải nhờ người khác đi cô sai, làm sao? Cái đó người ta làm bệnh, rồi bây giờ mình giúp người ta làm bệnh thêm mà. Thì cái đó là tư duy theo logic hay là tư duy theo cảm tính, quý vị? Nó là tư duy theo cảm tính gì? Mà tư duy theo cảm tính thì sẽ bị lỗ, có vậy thôi, là sai rồi đó. Cũng như đã thành vòng dòng thì chẳng trở lại làm khoáng nữa. Còn cảnh tịch diệt của Niết Bàn cũng giống như tro vậy, nếu đã nhập Niết Bàn thì chẳng thọ sanh tử nữa. Tức là Đức Phật mà đã thành Phật thì không còn trở lại thế gian nữa. Thành ra quý vị thấy rõ rệt không? Mình đừng nói mình đợi là đợi Phật khác, chứ không phải đợi Phật Thích Ca nữa. Phật Thích Ca là xong rồi, thì bây giờ là tới Phật Di Lặc. Mà ông Phật Di Lặc là khoảng độ, hôm trước mình nói rồi phải không? người ta tính ra là hơn 6 tỷ năm nữa, hơn 6 tỷ năm nữa thì Đức Phật, cái đó là trong kinh Phật nói rõ rệt là ông Phật Di Lặc sẽ xuống hội Long Hoa đó. Mà trong khi đó thì bây giờ quý vị đi nghe những kinh ở Việt Nam, kinh nói ngồi đợi đợi hội Long Hoa rồi ngày Di Lặc tới thì làm sao ngồi đợi nổi, quý vị 6 tỷ năm ấy biết bao nhiêu cái vũ trụ nó sẽ thành trụ hoại không, rồi mình học trong vũ trụ học Phật giáo rồi. Thế thì biết phần chúng sanh mà còn không sanh không biến muốn chi đã thành Phật, tức là cái củi mà mình đã đốt thành tro rồi nó đã nó không thể trở lại thành cây được nữa, thì bây giờ làm sao mà mình đòi ông Phật bây giờ mình phải trở lại làm chúng sanh. Đó là ta nói rõ cái nhân thôi, và pháp sinh tự tục từ đây trở lên Phật đã làm rõ cái tạng bất không. Từ đây nhấn xuống Phật nói cái tạng không bất không đặng khai thị cái lý viên dung cho ông Phú Lâu Na biết. Phật đáp điều nghi thứ hai của ông Phú Lâu Na, hỏi năm bốn lớn làm sao đặng viên dung nhau. Phú Lâu Na lại trước kia ngươi nghĩ mà hỏi rằng bản tánh của đất nước lửa gió cái nào cũng chẳng đầy khắp cả thế giới, cớ sao hai tánh của nước lửa chẳng lấn hại nhau? Ngươi lại nghĩ hư không của đất liền nếu cái nào cũng đồng trọn đầy thì làm sao tương dung với nhau đặng? Đáp câu hỏi đó ta lý lời thí dụ cho ngươi rõ. Phú Lâu Na, cái tánh của Như Lai tạng nguyên không phải bảy tướng đất nước lửa gió hư không thấy và thức, tức là bảy cái đại trước mình học phải không, tức là thất đại đất nước lửa gió không kiến thức, nhưng chẳng cấm bảy tướng sanh khởi, cũng ví như thầy của hư không nguyên không phải sắc tướng mà chẳng cấm các tướng phát huy. Dễ hiểu không? Cái thầy của hư không á thì nó không có sắc tướng, nhưng mà sắc tướng nó nổi lên thì phải chịu, chứ không cấm nó được. Bởi vì mình nói hư không á, hư không tức là không phải là không có cái gì hết, giống như hồi nãy mình nói rồi, cái đạo master đó, khoa học bây giờ đó thì người ta thấy rõ. Ngày xưa người ta không thấy rõ đâu, người ta nhìn lên trên bầu trời thì người ta thấy những chỗ có những ánh sáng, có những ngôi sao và có những chỗ đen, thì người ta nói chỗ đen đó tức là không có cái gì hết, gì phải không? Hồi nào giờ người ta vẫn nói như vậy, nhưng mà tới lúc về sau rồi người ta dùng những cái phương pháp khoa học khác người ta nghiên cứu thì người ta thấy rồi, thấy là những cái chỗ mà người ta gọi là những cái chỗ đen thui dù lùi nó không có cái gì hết, nó có cái gì ở đó mình không biết. Đầu tiên là nó có những cái sức hút đặc biệt nó vào, thành ra nó mới có những cái thuyết về black hole, về cái lỗ đen, quý vị nhớ gì không? Tức là chỗ đó nó là những cái ngôi sao hoặc là những cái tinh vân cũ ngày xưa rồi, rồi lúc mà nó co cụm lại giống như là cái mặt trời của trái đất mình ấy. Mặt trời nó là cái trung ương, mà nếu mà mặt trời nó chết thì mình cũng sẽ chết, bởi vì mình sẽ không có sự sáng, không có sự nóng nữa, và lúc mà mình sẽ lạnh ngắt mình chết luôn. Thì mặt trời bây giờ sở dĩ mà nó còn nóng là tại vì nó nổ tức là chi, tức là nó có những cái nguyên tử ở trong nó nổ phát ra, nó là một quả bom nguyên tử vĩ đại thôi quý vị, chứ không có gì hết. Nó phát ra những cái vật chất ở trên mặt trời nó đang nổ, và khi mà nó nổ hết tức là nó sẽ tiêu diệt hết cái mặt trời ấy, thì mặt trời nó sẽ co cụm lại, đúng không? Thì nó hết nổ hết rồi thì nó đâu còn gì nữa, nó co cụm lại. Và khi mà nó co cụm lại ấy, thì những cái nguyên tử của nó sẽ co lại. Thật ra nó không phải nó co lại hết như vậy, nhưng mà tại vì lúc ấy nó sẽ không có quay. Sở dĩ một cái nguyên tử đó quý vị, mà nó còn giữ được cái nguyên tử đó là vì xung quanh nó quay. Cũng giống như quả đất mình này, mình thấy cái mặt trăng kia, mà nhìn thấy mặt trăng kia nó không rơi vào quả đất nữa là tại vì nó vẫn còn quay xung quanh quả đất. Khi mà nó không chịu quay nữa thì nó sẽ rơi trở lại mặt đất. Cũng giống như những cái vệ tinh mà mình phóng lên vậy, mình phóng lên mà nó còn sức nó quay được, nếu mà cái tốc độ của nó trên 11 cây số một giây thì nó vẫn còn quay được, nếu mà lên trên cao hơn 11 cây số một giây thì nó sẽ văng ra tuốt luốt ngoài ngoài khí quyển, ngoài không gian luôn. Còn nếu mà nó cứ khoảng độ 11 cây số một giây thì nó cứ quay vòng 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 của đất ngoài. Khi mà tốc độ của nó giảm xuống dưới 11 cây số một giây thì nó sẽ rơi trở lại cái khí quyển của đất, và nó sẽ bị đốt cháy hoặc nó sẽ bị nổ, nó sẽ rơi trở lại của đất. Thành ra quý vị thấy lâu lâu nghe người ta nói mấy cái vệ tinh nó cứ rơi trở lại của đất nó, phải không? Thì quý vị thấy như vậy, mặt trời nó cũng vậy, mặt trời của nó là một cái bom nguyên tử vĩ đại, bây giờ nó biết tiếp tục nó nổ tới khi nào mà những vật chất nó hết, thì những vật chất lúc mà nó hết rồi thì nó sẽ nguội lạnh lại thì những cái nguyên tử nó, những cái hạt nguyên tử nó sẽ quay xung quanh, nó yếu xìu thì nó sẽ đọc lại nhau. Bây giờ chẳng hạn nó có một cái nhân rồi xung quanh là những cái điện tử nó quay, bây giờ khi mà nó quay càng ngày nó càng thấp lại tới lúc mà nó nhỏ lại trở lại như vậy ấy, tới lúc ấy, tại vì một cái nguyên tử ấy, là những cái điện tử giữa nó là những cái chân không, những cái khoảng trống không ạ. Thành ra bây giờ khi mà lúc mà cái những cái điện tử nó quay thật chậm lại hút gần dính cái nhân của nó, thì lúc ấy ngay cái ánh sáng ấy, nó cũng không phát xuyên ra được. Thành ra lúc mới có cái người ta kêu bằng lỗ đen là như vậy, ánh sáng nó không phát ra được nữa, nó không xuyên qua nổi cái đó nữa. Thành ra lúc đen nhưng mà cái vật chất nó rất là nặng, tức là một muỗng của nó có thể nặng bằng cả quả đất mình, một muỗng vật chất của nó thôi, bởi vì nó gom tất cả lại như vậy. Thành ra lúc đó cái lúc mặt trời mà nó sẽ chết đó, trái đất nó không có bị hút vào trong mặt trời, giống như một vài người người ta ngày xưa đó thì trong mấy cái chuyện khoa học giả tưởng đó người ta nói như vậy, tức là lúc đó thì nó sẽ hút vào, nó không hút, bởi vì làm sao, bởi vì theo định luật của vật lý, tức là cái mass thì nó vẫn tương đương với nhau, mass và gravity, tức là cái sức hút nó tương đương với cái mass với cái khối lượng, mà cái khối lượng của mặt trời nó nhỏ lại nhưng mà nó không thay đổi, quý vị thấy không? Nó nhỏ lại nhưng mà nó vẫn nặng bằng như vậy không? Chỉ có một cái là bây giờ nó tối thui rồi, nó không sáng nữa. Tới lúc mà nó không sáng nữa thì trái đất sẽ lạnh đi rồi quả đất sẽ chết, có vậy thôi. Thành ra quý vị thấy ở đấy, đất nước lửa gió thấy thức nhưng chẳng cấm tướng sinh khởi, cũng như lý thể của hư không, nguyên không phải các tướng mà chẳng cấm các tướng phát huy. Là như vậy, lúc mà mặt trời nó sanh ra và mặt trời nó chết đi, bây giờ quý vị nhìn lên trên không gian thì quý vị thấy có những cái vũ trụ, có những cái thế giới mà nó đang thành lập hoặc đang bị hoại đi. Giống hôm trước mình học ở trong thái cảnh giới, quý vị nhớ tôi có nhắc cho quý vị rồi, có nhiều cái thế giới bây giờ nó đang tiêu diệt đi chẳng hạn, mà người ta đang theo dõi nó, có hàng gia họ thích lắm, họ theo dõi những cái đó, bởi vì họ sẽ thấy cái tận cùng của thế giới nó như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải họ thấy được trong cuộc đời của họ đâu. Nó sẽ còn rất là nhiều, nghĩa là cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy tỷ năm nữa. Thành ra họ cứ phải theo dõi nó thôi. Mà họ biết là nó đang hoại đi như vậy. Rồi họ so sánh, ví dụ như là cái này nó đang hoại đi, nó hoại tới phần nào. Ví dụ như cái này cấp tới cấp 3, cái vũ trụ ở vùng này nó đang xuống tới cấp 4 chẳng hạn. Rồi lúc họ so sánh với nhau, thành ra trong đời của họ, họ có thể thấy, họ có thể có những cái dự đoán được như vậy. Chứ còn nếu mà đợi mà cho một cái vũ trụ mà nó tiêu diệt hoàn toàn thì nó quá cái cuộc đời của họ nhiều. Phú Đầu Na, cái tánh của Như Lai Tạng nguyên không phải bảy tướng đất nước lửa gió hư không, thấy và thức nhưng chẳng cấm bảy tướng sinh khởi. Sở dĩ sao? Vì hư không nguyên trống rỗng, không một vật gì. Nhưng hễ mặt trời soi thì sáng, mây che thì tối, gió lay thì động, ngút lạnh thì thanh, khí ngưng thì trược, đất tụ thì cản mất, nước lạnh thành buốt. Quý vị thấy Đức Phật nói rõ rệt trong mây che thì tối, gió lay thì động, ngút lạnh thì thanh, khí ngưng thì trược. Giống như hôm qua tôi thấy vậy, tôi nói ví dụ như là thầy, trời như vậy mà nó ngưng gió hết. Thì có người ta nói tôi ngưng gió như vậy thì tốt, không khí nó tốt, mà không khí nó sao tốt được. Đức Phật nói rõ rệt này, khí ngưng thì trược. Tức là khi mà mình không cái gì nó không động á, thì nó sẽ trở thành như giấy liền. Giống như nước vậy, nước nó chảy, mà nước chảy thành sông á, thì nó còn sạch được. Tức là có cái gì mà bẩn thỉu xa là nó trôi được. Còn nếu mà nó không, nó đọng thành ao, thành hồ rồi thì thôi chịu chết rồi. Dơ giấy là nó vẫn nằm đó thôi, nó không thay đổi được. Gió, không khí cũng vậy, nó không thay đổi ra thì cái không khí ở khu đó nó không thay đổi. Nó không thay đổi thì nó sẽ thành trược, tức là thành dơ. Thế ví dụ như mình hít, mình thở ra cái khí carbonic, thì cái khí carbonic nó cứ tồn ở đó, nó biến đắp lên, chứ nó không có bớt được. Vậy ý người nói sao? Tại bảy cái tướng hữu vi hiện ra các hư không đó, các nơi hư không đó là nhân nơi mặt trời và các duyên sinh ra, hay là hư không tự có? À, câu hỏi khó. Nếu nhân mặt trời và các duyên sinh ra, thì bây giờ ta chỉ tạm nói riêng một tướng mặt trời, rồi suy xét sẽ thấy sáu tướng kia cũng vậy. Nay nhận thấy mặt nhật chiếu soi mà cho là mặt nhật sáng, thì lý ưng mười phương thế giới phải cùng một sắc như mặt nhật, không có hình mặt nhật nữa mới phải, tức là không có hình mặt trời nữa mới phải. Tại sao giữa hoàng hư không lại thấy có mặt nhật tròn như mâm ở đó? Thế thì cái sáng ở ngoài mặt nhật thuộc về hư không, chứ có phải thuộc về mặt nhật đâu. Nếu cái sáng đã thuộc về hư không thì lý ưng hư không cứ tự sáng hoài, cỡ sau nửa đêm hay lúc mây mù lại chẳng thấy sáng. Vậy ngươi phải biết cái sáng ấy chẳng ở nơi mặt nhật, cũng chẳng ở nơi hư không. Vì cái sáng chẳng phải nơi hư không và chẳng phải nơi mặt nhật, lại phải biết cái sáng ấy chẳng khác hư không, cũng chẳng khác mặt nhật. Vì cái sáng chẳng ly mặt nhật và chẳng ly hư không. Hay vô cùng, nhưng mà quý vị khó hiểu. Nếu cái này tùy theo trình độ của mình hiểu thôi. Tức là nếu mà trình độ quý vị mà tương đối thấp á, thì mình chỉ thấy mặt trời nó sáng thế thôi. Chứ còn nếu quý vị trình độ quý vị cao thì quý vị sẽ thấy rõ cái mặt trời nó sáng là vì nó là cái bom nguyên tử nó đang nổ. Thành ra quý vị mới thấy sáng. Chứ còn nếu mà nó không phải là của bom nguyên tử nó đang nổ như vậy thì quý vị là đâu có thấy sáng gì đâu. Thành ra tùy theo cái trình độ của mình mà mình hiểu. Phật lấy pháp hiệp dụ, xét cái lý hư không của các tướng trên đó thì tâm chân diệu giác minh chẳng ngưng trệ ở một tướng nào mà cũng chẳng chung cùng với các tướng. Nếu ngươi theo cái nghiệp phát không, lấy hư không để phát minh, thí như đạo diễn ra đất, tất thấy có hư không hiện tiền, đó là phát minh một món hư không. Tức là bây giờ nói về cái hư không thì quý vị thấy nếu mà ông dựa vào cái hư không á thì ông sẽ thấy như vậy. Tức là ví dụ như bây giờ đất đang như vậy, quý vị đào xuống một lỗ thì quý vị thấy chỗ đó nó hỏng gì, nó hỏng nó không có gì hết, thì quý vị nghĩ ở cái chỗ hỏng đó là hư không. Thì tại quý vị nghĩ như vậy. Còn như lấy đất nước lửa gió cùng phát minh một lượt, như thổi lửa thì trong miệng hiện gió, trong củi hiện lửa thì cũng chỉ là cảnh lửa gió giao tiếp, nhất tề trình hiện, như lửa giữ theo gió, gió mạnh theo lửa. Thế thì cái tánh của chân giác diệu minh theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện có khác nào cái thể của hư không. Nguyên chẳng phải là các tướng, nhưng cũng chẳng nghịch với các tướng. Phú Đồng Na, trước đó ta đã nói cái lý biển hiện riêng của các sắc, bây giờ ta nói cái lý cụ hiện tức là câu hiện, câu tức là cùng ấy, cùng hiện đều hiện với nhau. Sao gọi là cụ hiện? Như trên mặt sông hiện một bóng mặt nhật, hai người đồng xem rồi tách nhau đi riêng, người đi về phía đông, người đi về phía tây, cả hai đều thấy có bóng mặt nhật đi theo cả. Nguyên lai chỉ có một bóng mặt nhật, nhưng mà người đi theo đông, người đi đông đi tây, thành ra hai bóng. Vậy hai bóng ấy cái nào là chuẩn đích? Nhưng trước đã không chuẩn đích thì chẳng nên vấn nạn rằng một bóng làm sao đi làm hai, đã đi làm hai cứ sao lại hiện một. Phu Lâu Na, giả sử cảnh tướng thiệt có chuẩn đích thì mới có chỗ biện nạn, chứ nay đã không có chi là chuẩn đích mà lại cứ theo chỗ trống rỗng bông lông không căn cứ để lần quần vấn nạn hoài. Hễ vấn nạn chừng nào lại càng xa vào cảnh hư vọng chừng ấy. Cũng như sự xem bóng đồng xem mà thấy chỉ là một thì biết hai bóng là hư, đến đi riêng thành hai, nghiệm lại thì một bóng cũng là vọng. Cho nên dầu một hoặc hai đều là hư vọng. Thế thì đất nước lửa gió và hư không, mấy món lớn tức là mấy đại đó, đều hiện ra đó tất cảnh hư vọng. Vì tất cả đều không thể chỉ vào đâu mà bảo rằng bảo là bằng cớ chuẩn đích định thiệt. Tức là tất cả nó đều giả hết. Mà tại mình thấy rồi mình nghĩ thì mình đòi, mình cứ nghĩ nó là thật. Bởi vì quý vị thấy rõ rệt đồng hồ nãy mình nói rồi, tức là mình tư duy theo cảm tính của mình. Mình thấy cái bóng mặt, cái ánh mặt trời đó thì mình nghĩ là mặt trời đó nó ở đây, nó hiện với mình. Nhưng mà trong khi một người khác ở cái vùng khác, người ta cũng nhìn đó thì người ta cũng nghĩ như vậy thôi. Chứ mình không nghĩ theo cái logic. Logic là chỉ có một cái mặt trời đó thôi. Nhưng mà tại mình đứng ở góc này mình thấy nó như vậy, người ta đứng ở góc khác người ta thấy nó như vậy thế thôi, chứ không phải là nó có hai mặt trời. Thì các quý vị thấy cái tư duy logic nó cũng rất là quan trọng. Mà mình không nghĩ theo logic, mình hay suy nghĩ theo cảm tính. Mà khi mình suy nghĩ theo cảm tính thì mình sẽ sai. Mình sai liền như vậy. Mình sai, mình đi theo ma là như vậy. Để họ Phật nói cái lý hư vọng để đáp lại lời hỏi trước. Phú Lâu Na, ngươi phải quán kỹ cái tướng hiện tượng của thất địa, tức là của bảy cái đại ấy. Địa thủy hòa phong không kiến thức, nguyên thiệt là vọng không chỗ chỉ bày. Tức là đúng ra là cả bảy cái vọng đó, bảy cái đại đó, tức là mình nói là những cái chất mà nó tạo nên vũ trụ, tạo nên thế giới đó, mình xưa thiệt là vọng không có chỗ chỉ bày, cũng như bóng thái dương ở dưới nước, tức là bóng mặt trời dưới nước. Nếu đã chất rằng có chỗ lấn hại nhau thì khác nào chấp cái bóng hư không để cấu kết cái trái hư không. Chấp bóng đã là vọng, cầu trái lại càng thêm vọng nữa. Nếu bây giờ mình đã chấp cái bóng nó là vọng rồi thì mình cầu trái lại á lại càng thêm vọng nữa. Vậy cứ sau còn cần vấn cái nghĩa nước lửa lấn hại nhau, tức là những cái đài đó nó đã không có thật, nó đã là vọng. mà mình đã thấy, mình cứ nghĩ nó là thật rồi, thì bây giờ tại sao mình lại còn nghĩ thêm nữa? Quý vị hiểu điều đó cũng giống như hôm trước trình bày với quý vị vậy, nói cũng giống như người Việt Nam mình vậy. Mình nói là người Việt Nam nhưng mà thật sự mình nói thật giỏi lắm quý vị, chừng 200-300 năm là người Việt Nam thôi, chứ hôm trước quý vị là người khác. Thật sự là như vậy quý vị. Quý vị nhớ châu Âu, châu Lý đó, tức là Quảng Trị với là Thừa Thiên đó, là do Chế Mân cúng cho lời vua Trần để mà lấy Huyền Trân công chúa. Thành ra trước khi mà cái Chế Mân mà cúng cho thì người đó toàn là dân Chàm thôi. Còn trong miền Nam này thôi, toàn là dân Thổ, dân Mọi, dân Phủ Nam, dân gì không ạ? Đâu có người Việt nào đâu. Nhưng mà bây giờ thì nhất định phải người Việt phải không? Nhưng mà không những Việt mà còn truyền thống Việt Nam nữa. Trời ơi, tôi nói chúng sanh là chúng sanh, người Bắc Kỳ mới là nói chúng sinh. Khủng không quý vị? Chữ Nho của người ta là chúng sinh. Rồi vào trong năm này sợ vua chúa Nguyễn Phúc Sinh nhá, này phải cứ cự tên nó. Trời, vua chúa ngày xưa mà không cự tên nó kém đầu á. Thành ra phải kêu bằng Nguyễn Phúc Sanh. Thành ra ai mà sinh thành ra Sanh tốt, ai mà Hoàng thành ra Huỳnh tốt. Thành ra phải đổi hết Nguyễn Hoàng thành Nguyễn Huỳnh. Thành cái đó đâu phải là cái truyền thống dân tộc cái gì đâu quý vị. Chỉ là sợ ông vua rồi đổi ra như vậy. Rồi bây giờ lại gán ghép cái đó là của mình nữa. Thành ra quý vị không đã cái vọng rồi lại còn trồng thêm cái vọng thêm nữa. Thành ra nó sai nữa. Mà cứ nhất định nha quý vị. Thành ra tới lúc mà tụng chú cũng sai nữa. Nó xin lỗi quý vị. Người ta dịch ra cũng như vậy. Mình dịch khác. Mình dịch khác chứ quý vị. Ví dụ như A-di-đà chẳng hạn, đúng là A-mi-đà. Quý vị đọc chữ Phạn quý vị biết rồi phải không? Nam-mô A-mi-ta-ba, A-mi-ta-ba. Kinh rõ ràng như vậy, A-mi-ta. Mà chữ Tàu người ta dịch ra cũng là A-mi-đà. Rồi tới lúc qua tiếng Việt Nam thì mình phiên âm ra thì mình giải thành A-di-đà. Cũng như Sa-ba-ha vậy, Xóa-ha, chữ của nó là Xóa-ha. Thì cái chữ Tàu người ta phiên âm ra là Sa-ba-ha. Rồi Việt Nam tưởng chừng tôi không biết là đâu bây giờ thành ra chữ ta bà ha. Chữ tàu nó không có chữ ta, mà tại sao nó thành ra chữ ta? Chữ ta tôi không biết nữa, mà thứ nhất là ta bà ha. Rồi thấy chữ ta bà với cái gì? Nó không có chữ ta mà tự nhiên thành ra chữ ta hết. Rồi gắn ghép cho nó là thành ra vậy. Cũng như ông Phú Long Na này, quý vị thấy không? Phú Long Na này, Di Đà La Ni Tử gì? Sai. Phú Đô La Mi Đà La Ni Tử. Tên của ông ấy, chữ Phạn đó, tên Phạn của ông là Purna Matrayi Putra. Matrayi rõ ràng tức là Mi Lập, Mi Đà La Ni Tử. Mà tới lúc mình đọc mình cứ nhất định là Di Đà La Ni Tử. Cũng như ông Phật Di Lặc là Phật Mi Lập, Lập của Phật Di Lặc. Ông Amida thì gọi là Ajida. Thì thôi mình cứ nói về đi, mình ngoan cố, mình đổi. Mà không biết tại sao đổi cho nó. Vì người Tàu người ta cũng ngạc nhiên vì chữ Tàu nó không có chữ đó. Ta phiên âm thì người ta viết rõ ràng là chữ A-mi-đà, mà mình cứ đọc là A-di-đà, rồi mình cứ theo đó. Ta bà ha cũng vậy, xóa bà ha. Thành ra cái chữ chú, cái chú mình đọc xóa ha mình đọc sai nữa. Mà cứ nhất định là mình phải đọc sai. Thậm chí tới chú Trần Đề, quý vị biết không? Chú Trần Đề gì phải không? Nằm một đất, nấm tâm hiệu tâm bồ đà, cầu chi nấm đất để xa. Mà cứ nhất định tâm bồ đề. Trong kinh á, quý vị biết kinh, cái bản kinh là để trong chùa này, tôi đã sửa lại rồi, Nam Mô Tam Bồ Đà. Mà đọc lên một cái nhất định phải sửa lại thành Tam Bồ Đề. Thành ra quý vị thấy đã vọng rồi lại còn trồng thêm cái vọng nữa. Đức Phật dạy rõ rệt như vậy á. Thì bây giờ hỏi tới từ nào ra hết được. Phú Lộc Na, nếu ngươi do cái lý hư không vốn chẳng có các tướng mà quán cái tánh bản thể của thất đại, thì trước phải rõ biết cái tánh của thất đại nguyên chỉ thuần là cái chân của tâm diệu giác minh, mà cái tâm diệu giác minh gốc nó nguyên không phải nước lửa. Nếu biết rõ như thế thì ngươi không hỏi cái nghĩa nước lửa chẳng dung nhau. Nếu hiểu câu hỏi nước lửa chẳng dung nhau là sai, thì ngươi biết ngay câu hỏi hư không đất liền chẳng dung nhau cũng là sai. Nói tóm lại, quán tướng hiện từ hiện tượng nó nguyên là vọng, mà toàn tướng lại là tánh, cho nên nói bất không tức là không. Cũng vì thế mà tướng không hề ngại chi tánh. Còn quán tánh nguyên là trơn, mà toàn tánh lại là tướng, cho nên nói không tức là bất không, mà tánh không hề ngại chi tướng. Đó là điều tâm nghi thứ hai của ngươi. ta đã biện rõ. Là quý vị thấy toàn tánh lại là tướng, quán tánh thì nguyên là trơn, mà toàn tánh lại là tướng. Cho nên nói không tức là bất không, mà tánh không hề ngại chi tướng, thì cái tánh tức là cái bộ tánh của nó, thì nó không ngại, tức là không có sợ, không có đụng chạm gì tới cái tướng. Cái tướng tức là cái hiện ra ngoài thôi, nó là vọng, nó phải là cái tánh. Cái tánh thì nó là trơn. Mình tới đây mình tạm ngưng, kỳ lớn mình sẽ học tiếp. Thầy lại hướng lối. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thanh Phật đạo.